chỉ giáo dục thì phải xây trường học. Chứ bây giờ nói là bây giờ tổng thống nói là tất cả toàn dân có công nhận là chúng ta là một cái đất nước rất ngu hay không, công thơ, cho nên mình cần phải học hỏi. Học hỏi sao? Nói thế nào rồi? Em bảo chứ bây giờ thì quý vị như vậy thì quý vị đừng lo. Những người nào mà biết ít nhiều gì đó thì dạy cho người khác. Rồi nó còn là kiểu tình nguyện, rồi tùy duyên. Người này gặp dẫn cho người kia ít, hai lần hai là bốn, xong đi hai lần ba là gì chưa biết, hai gặp người khác hai lần ba là sáu, biết tiếp. Mình bảo là giáo dục kiểu gì mà lạ lùng đấy. Bây giờ mình nói là mình ở cõi này Bồ Tát cứu độ mình là cứu theo lối đó. Cứ kiếp này gặp Bồ Tát dạy cho pháp này, kiếp sau gặp Bồ Tát khác dạy pháp khác, mình cứ lấy chút này lấy chút kia lấy chút này, lấy đến kia nó quên mất này, lấy chút kia nó quên mất cái nọ. Như vậy nó độ sinh thì kỳ. Và giáo dục phải có chương trình, phải có trường lớp, phải có huấn luyện thầy cô thì nọ rồi thì nó mới thành, nó mới đúng nghĩa chứ. Thành ra mình nói độ sinh làm sao, độ là như thế nào, mà cầu Phật với Bồ Tát độ con độ làm sao. Và với Bồ Tát đến đây dạy riêng cho mình, là chỉ riêng cho mình thôi hả? Mình biết là thật ra nó thì bắt buộc nó phải có một cái nơi trốn, bởi vì Phật với Bồ Tát có nguyện là độ tất cả chúng sinh, chứ không có riêng ai hết. Cho nên nếu bây giờ trong một đất nước mà cả triệu dân mà có ông giáo sư thôi dạy ai, rồi người nào cũng dành hết, cũng dạy riêng cho tôi. Thành ra nói đúng ra thì đặc biệt là để đáp ứng với lại cái nghiệp thức của chúng sinh, cái căn tính của chúng sinh ấy, bắt buộc tu tập phải có đạo tràng và phải có thầy và phải có bạn đồng tu, và tất cả phải tốt đẹp, mà phải vì độ đến cái mức viên mãn. Mình nhớ đó, nếu cứu mình ấy, là cứu ở cái nghĩa cho mình chạy chơi thôi như bác sĩ thôi đó, thì nó đâu có cần phải độ, nó cần cái vườn trẻ là được rồi. Nhiều khi maxi lớn chỉ cần tổng một cái nhà nó lớn lớn chút hay là cũng đủ rồi. Maxi con không cần phải ra đường chơi, chạy trong cái phòng khách nó được rồi. Nên mình phải hiểu cái chút đồ nó mới ra từng độ. Đồ đây là đồ cho người ta nó đến cái mức độ thành Phật. Ít Bồ Tát ở tịnh độ đó, vô lượng Bồ Tát ở tịnh độ đều đến cái mức độ chất sinh bổ xứ. Độ đến cái mức đó đó thì trường sở đạo tràng các bạn đồng học cho đến vị thầy nó phải viên mãn mới độ đến cái mức đó được. Thành ra mình chưa có nghĩ đến cái vấn đề là độ sinh ở trong đạo Phật là mình thành Phật. Cho nên đôi khi mình nghĩ có một thầy nào hay thuyết giảng cho mình là đủ rồi. Mình nghe một số ít pháp nào thấy thoải mái là được rồi. Chứ mình chưa có biết được tâm nguyện, mình chưa có được cái tâm nguyện Bồ Đề là mình muốn thành tựu vô thượng chính giác. Thế cho nên cái thầy mình phải là Đức Phật, phải là cái người viên mãn. Cái cảnh giới ở trong đó mình tu tập nó phải viên mãn. Các đồng đạo của mình đều là bất thối chuyển, nhất sinh bổ xứ hết. Khi mà mình có cái Bồ Đề nguyện chân chính ấy, mình mới cảm nhận được cái điều đó. Còn thôi mình nghĩ sao mà quá mức độ mình, mà sao mà phải chim chóc cũng thuyết pháp, rồi là lá cây mà gió thổi cũng thuyết pháp, mà sao mà cảnh giới gì mà bất khả tư nghị, khó tin vậy, sao cần những cảnh giới như vậy. Nhưng mà độ mình nhiều khi cho mình ăn thôi mình cũng có nghe lời Phật hết, đâu phải đợi đến cái gì nữa. Vậy cho một tô canh chua thế là mình nghe lời Phật. Phật mà không cho trước là để Chúa cho trước, con theo Chúa. Đồ như vậy thì đâu cần tịch độ. Thế là phải đồ cho mình thành vô thượng Bồ Đề đó, mới cần tịch độ. Và mình sẽ thấy là vô thượng Bồ Đề nó viên mãn, cho nên tất cả cái tiếp xúc đó, mình biết là khi mà thành tựu cái trí viên mãn, hôm qua mình nghe thế nào là tâm. Tâm nó phát ra từ cái tiếp xúc, bao giờ căn cảnh của mình xúc phát ra tâm. Đấy, cái tâm đó nó phải là vô thượng bồ đề. Mà muốn như vậy á, thì thân căn phải 32 tướng tốt, phải màu sắc chân kim đó, và phải có tất cả những cái ngũ thần thông, và cảnh giới á, nó phải luôn luôn thấy tất cả thập phương quốc độ. Và tiếp xúc là, cái đó là vấn đề mà thấy tất cả những cái sự mà hưởng cái gọi là cái pháp lạc, cái pháp thì á, nó là những cái vi diệu không thể nói được. Nó vàng bạc lưu ly pha lê, tất cả những cái như vậy á, nó tương ứng với lại cái chân lý tố cao, nó tương ứng với sự thanh tịnh. Thì trong đó nó là tất cả cảnh giới như vậy á, nó mới tương xứng với lại cái trí huệ bát nhã mà mình cần cầu. Còn bây giờ mình ở cái này mình có trí huệ đi chăng nữa, mình có trí huệ, mình có một cái tên rất là ngon lành, Thống Minh, là mình đi ra cái gió thổi như đấy thôi. Mình thấy dù là mình có danh hiệu vậy, dù tâm mình mạnh chăng nữa, thân thể mình vẫn thiếu sót. Mà không được như vậy ở dưới cái máy nhà đá là cái báo của mình nó vẫn thiếu sót. Thành ra nó, mình biết là một cái cảnh giới mà để nó thể hiện ra tất cả cái ý nghĩa viên mãn của trí huệ vô thượng bồ đề, nó là tịnh độ. Phải thân là phải có 32 tướng. Cho nên Ngài A Di Đà mới nguyện rằng là tất cả chúng sinh mà sinh về cực lạc thế giới sẽ có 32 tướng, là sẽ có tất cả cái trí huệ, tất cả nguyện nó nằm ở trong cái, tất cả nó nằm trong 48 nguyện của Ngài. Thế nói lên là nói về nhất thiết trí, cái thân nó bền chắc như là Na La Diên, thân nó vững như vậy, là có trí biện tài là vô ngại, mà vô ngại không hàm được tất cả những cái nguyện đó, là không phải là nguyện cho vui sớm chơi. Là bởi vì Ngài đến cái mức độ Bồ Tát mà nhất sinh bổ xứ rồi, Ngài mới phát cái nguyện đó để cứu độ chúng sinh. Mà cứu độ chúng sinh viên mãn thì tất cả thân căn, thân tướng, tất cả tâm tưởng gì của mình nó cũng viên mãn hết. Cảnh giới xung quanh viên mãn và thân căn phải viên mãn, nó mới thấy rõ được, nó mới hiện ra hết được cái ý nghĩa của vô thượng bồ đề, cái công đức, công năng và cái từ của vô thượng bồ đề. Thành ra mình nói chuyện là thiền sư Ngài Dược Sơn, Ngài Dược Sư. À, mà khi mà ông Quan nghe tiếng, ông hâm mộ, ông đến nơi, thất vọng, nhìn tướng Cù Lần làm sao á. Thế ông Quan cũng chịu không nổi, cũng bảo chứ. Thấy mặt không bằng nghe răng. Nghe Ngài sao oai hùng quá. Rồi đến thấy làm sao đấy. Thấy Ngài tướng, thân tướng có đẹp thế chứ, xấu một thứ hết. Thì Ngài mới nói là tại sao mà tể tướng, thừa tướng, tại sao tể tướng lại quý bằng ký cái tai hơn là quý bằng mắt. Thì biết là thực sự ra những cái đó là những cái hóa thân, mà nó không nói lên hết được cái viên mãn của cái trí bộ thượng bồ đề. Tuy rằng là Ngài có trí bát nhã ở trong tâm của Ngài, nhưng cái thân tướng của Ngài, cái cảnh giới xung quanh là trong núi rừng chẳng hạn như vậy. Giờ mình đi thăm một cái vị nào tu thanh cao rồi nọ, thì trong núi rừng, ở trong một cái am thất cỏ, ngồi mũi bay vo ve đập cái chét nữa. Đó, thì so với lại cái chỗ ở của mình không có tiện nghi bằng, nói về phương diện phước đức không có phước đức bằng. Thì mình thấy là nó không phải như vậy. Rồi cảnh giới của vô thượng bồ đề mà nó lại nằm ở trong một cái thế giới mà xung quanh chúng sinh xung quanh toàn tham sân si mà. Thành ra luôn luôn là nó bị chẹt, nó bị chặt. Cái vô thượng bồ đề nó không có hiển hiện ra hết được. Mà mình biết là tâm nó không phải là lìa ngoài cảnh. Đó. Nên là mình quan sát cái tâm nguyện đó, nó ngay trong cảnh, ngay trong âm thanh mình phát, ngay trong hành động mình ngồi, ngay trong cái thân tướng mình ngồi. không thể nào mình tìm ra được một cái tâm nguyện nó ngoài cái đó. Người ta tâm với cảnh nó phải đi với nhau. Nay cái cảnh ở cõi này nó không phải là cảnh của vô thượng Bồ Đề, mà nó là cảnh của Bồ Đề Gai tinh tiến, nó là cảnh của phiền não. Khi mà mình về cảnh kia phiền não tức Bồ Đề, mình xuống đây Bồ Đề tức phiền não. Thành ra chính vì vậy đó, nó không có hiển lộ ra được hết. Nếu mình hiểu cái nghĩa là tất cả đều do tâm sinh, tất cả ba cõi, tất cả y báo chính báo ba cõi đều do tâm sinh, thế thì nếu tâm thanh tịnh thì y báo chính báo đều phải thanh tịnh. Nếu tâm là vô thượng Bồ Đề, y báo chính báo đều phải là vô thượng Bồ Đề. Đến lúc đó nó mới hiển rõ ra được hết. Cho nên dù có giác ngộ ở cõi này, nó cũng không có hiển ra hết được cái ý nghĩa của vô thượng Bồ Đề. Chính tịnh độ là cái nơi hiển ra hết. Thì một cái người mà muốn thành tựu phát nguyện Bồ Đề, muốn thành tựu quả Bồ Đề ấy, mà lại được nhập vào trong một cái cảnh giới đạo tràng viên mãn rồi, thì đó mới là ý nghĩa độ sinh. Giờ đây mình mới biết là bao nhiêu cái độ sinh á, xưa nay nói á, nó là một cái chưa đúng nghĩa độ sinh. Bồ Tát thuyết pháp cho mình chưa phải độ sinh. Bồ Tát chỉ mới gọi là bảo vệ cho cái thiện căn của mình, Bồ Đề nguyện của mình á, được vững mạnh, không bị hủy đổ. Cho nên thuyết pháp. Còn nguyện của Bồ Tát á, thành Phật độ chúng sinh. Mà khi thành Phật độ là độ bằng gì? Độ bằng tất cả cái cảnh giới như vậy. Thì lúc bây giờ chúng sinh mà thâm nhập vào đó hoàn toàn viên mãn chí vô thượng Bồ Đề. Cho nên từ chỗ đó mình nhận được là cái tâm nguyện của Phật A Di Đà phát ra 48 nguyện này là cái lần nguyện mình có thể gọi là cuối cùng của cái tiến trình Bồ Tát đạo. Căn bản nguyện của tất cả Phật Bồ Tát là Bồ Đề nguyện. Sau khi Bồ Đề nguyện rồi vào trong sự thực hành, nó có rất nhiều giai đoạn để phát nguyện. Hôm qua khi mình đã nghe, những cái giai đoạn phát nguyện là không có nghĩ đến chúng sinh, mà chỉ có muốn gặp Phật cúng dường, đeo trọng thiện căn, gần gũi phục sự cúng dường nghe pháp. Ở cái giai đoạn nguyện đó, nó lấy tất cả những cái công đức mà của phổ hiền hạnh nguyện đó, đối với lại chư Như Lai, chư Phật Thế Tôn đó, vô cùng tận. Nó gom được công đức đó viên mãn rồi đó, bây giờ mới bắt đầu gọi là có những cái nguyện của Ngài Quan Âm, nguyện trụ Ta Bà U Minh Giới, nó nguyện nghĩa là đi khắp nơi trong cõi khổ như vậy đó, để mà gieo những cái pháp thiết pháp khai mở. Nó đến cái nguyện như vậy, và đến cuối cùng của nó, mình phải thành Phật, không còn một cái gì chướng ngại nữa hết, chắc chắn rồi. Công đức nhiếp chúng sinh nó mình có hết rồi, mình có thể không đứng riêng ra ngoài để lập ra, mình sẽ thành Phật và mình sẽ lập riêng ra một cái quốc độ của mình. Nên đôi khi mình coi những cái chi tiết ở trong nó, khi mà ngài các ngài pháp tạng muốn nói về quyền thì Đức Phật Thế Tịnh Tại Vương Như Lai mới nói là ông tự nói đi, ông tự. Thì ngài ấy bảo không, con cần nghe Phật nói tất cả mười phương các quốc độ như thế nào. Thì mình cũng đủ thấy là lúc đó tức là Phật có ý muốn nói với ngài pháp tạng là ngài đã trưởng thành rồi, ngài có thể tự mà lập lấy được. Thì biết là đến cái giai đoạn này đó là nó đã gọi là hoàn toàn nắm chắc cái vô thượng Bồ Đề của mình, thì nhớ lại cái nguyện là để độ sinh, và nhớ lại cái nguyện đó cho nên bắt đầu phát nguyện lập tịnh độ. Thì tịnh độ đó là phương tiện độ sinh một cách viên mãn, còn tất cả những giai đoạn đi trước đó là chỉ có khai mở để trưởng dưỡng, nuôi dưỡng, bảo vệ cái thiện căn, thiện tâm, đạo tâm của chúng sinh thôi. Thì như vậy đó, mình thấy là hiểu rõ như vậy, mình biết cái nguyện của Phật ở một cái cấp độ rất cao. Và cái độ đầu tiên á, là những chúng sinh hữu tình mà được Ngài giết từ cái lúc mà Ngài phát tâm Bồ Đề cho đến lúc nguyện này, những chúng sinh đó là những chúng sinh hữu tình ở trong cực lạc, thuộc về thế giới cực lạc. Cho nên trong nguyện đó nó có nói về chúng sinh ở ngoài thế giới cực lạc và có nói về chúng sinh ở trong thế giới cực lạc. Ở trong thế giới cực lạc là những người mà được độ viên mãn, được nhiếp từ cái lúc à, từ những cái lúc Ngài phát nguyện trước đó. Nên trong 48 nguyện mới pha cả là chúng sinh ở trong quốc độ cực lạc, chúng sinh ở các cõi khác, pha cả hai như vậy. Phật đối tượng của Phật độ là toàn thể chúng sinh, nhưng những chúng sinh mà nó hiển hiện cái sự cứu độ nó rõ ràng là những chúng sinh mà được giúp vào trong cái bản nguyện mà lập tịnh độ đó. Cho nên chính vì vậy mà vừa có chúng sinh ở về, chúng sinh ở cực lạc không có bao giờ đoạn vào tam ác đạo. Không, tại vì cõi đó nó không có ba đường ác. Chúng sinh ở cái cõi đó luôn luôn có màu sắc chân kim, chúng sinh ở cõi đó luôn luôn thân sắc 32 tướng tốt, chúng sinh ở cõi đó luôn luôn có năm thần thông, chúng sinh ở cõi đó đi cúng dường chư Phật khắp mười phương, thập vạn ước vị Phật mà chỉ trong vòng một buổi sáng thôi. Nên chúng sinh nó có những cái thần túc vi diệu vô cùng, chúng sinh có tất cả cái gì là chúng sinh ở trong cái cõi đó là đã được nhiều đời nhiều kiếp nhiếp thọ. Từ đây chúng sinh đó hợp công đức với lại Phật A Di Đà lập ra tịnh độ. À, tịnh độ đó lại theo cái bản nguyện của Phật A Di Đà là cứu độ tất cả chúng sinh, mà tịnh độ nó mở ra cho tất cả chúng sinh. Thành ra mình hiểu cái nguyên lý đó thì mình sẽ thấy 48 nguyện nó là như vậy, nó thuộc về cái nguyên tắc của. Nên chính là điều này mà mới có tịnh độ tâm. Đây là mình hôm trước mình đã nhận là nói một cách đại khái cái khác biệt giữa cực lạc thế giới với các tịnh độ chư Phật. Cái tịnh độ chư Phật nó là một cái kết quả mà nó theo cái luật tự nhiên của nhân quả, nó tu tập thanh tịnh ấy mà có. Các Bồ Tát tu tập cùng trình độ đó cho nên gặp gỡ Phật ở trong tịnh độ. Phật muốn tiếp tục độ các Bồ Tát ở một cái trình độ rất cao như vậy, cho nên Phật tương ứng với các cái tâm nguyện của các Bồ Tát đó mà nó ra các cái tịnh độ như vậy. Tịnh độ đó là tịnh độ nó thuộc về nhân quả, còn cái tịnh độ của Phật A Di Đà này ấy, là thuộc về Bồ Đề nguyện. Tịnh độ này không phải là của riêng Phật A Di Đà, mà do cái tâm nguyện độ chúng sinh á, mà thành tựu cái tịnh độ này, thành ra nó dành cho tất cả chúng sinh. Đó, chính vì cái ở cái chỗ điểm này mà nó khác với cái những cái tịnh độ mà một cách công thức, tịnh độ theo nguyên tắc thôi. Tịnh độ này là tịnh độ mà hiển hiện ra tất cả cái ý nghĩa độ sinh. Đó. Hiện hiện cái ý nghĩa Bồ Đề của chư Phật, chư Bồ Tát. Tại vì nếu mà Phật đó không vì nguyện độ chúng sinh thì không thành Phật. Thành ra tại sao lại có những cái gì thuộc về Phật mà chúng sinh không có quyền, không có một cái phần gì trong đó hết. Vậy thì những cái đó là những cái nguyện riêng của Phật không dành cho chúng sinh. Thành ra chính vì vậy mà tất cả những cái lý luận của các tổ sư tịnh độ dứt khoát là không chấp nhận cái bảo là cực lạc thế giới là khó sinh hay là không thể sinh được, mà trái lại cực lạc thế giới rất tương ứng với lại cái Phật pháp chính nghĩa, không có một cái gì của Phật mà lại là không phải để cho chúng sinh hết.